Độc Tôn Tam Giới, chương 972, Giang Trần điên rồi sao? 1. Cốc truyện audio.com, lúc ấy cử động của Giang Trần từng khiến cho Vô Ngân trưởng lão âm thầm chú ý hắn kinh ngạc. Thế nhưng mà ai cũng không biết vì cái gì Giang Trần không đi tranh linh dược mà chọn lựa lựa vài cây. Lúc này, Giang Trần lấy ra những linh dược kia tự nhiên có tác dụng của hắn. Từ lúc Giang Trần vừa tới bờ hồ cùng mọi người tập hợp, Giang Trần liền cảm thấy hoàn cảnh bốn phía hồ này tương đối kỳ lạ. Nhất là sương mù ngũ sắc mờ mịt phía trên hồ càng khiến cho Giang Trần âm thầm lưu tâm. Tiến nhập hòn đảo, loại khí tức che giấu trong sương mù kia càng làm cho Giang Trần xác định sương mù năm màu nhìn như hoa lệ này, vậy mà ẩn chứa chướng khí vô hình. Loại chướng khí này cũng là một loại mê thần chướng. Tuy cùng mê thần chướng mà phụ thân của Lăng Bích Nhi chúng hoàn toàn bất đồng, nhưng mê thần chướng vô hình này, so với Lăng Tốc chúng chỉ mạnh không yếu. Trình độ phức tạp của nó là hơn gấp bội. Giang Trần một đường lưu ý, trải qua hắn cẩn thận quan sát, hắn lại phát hiện mê thần chướng này hẳn là đại nhân vật mờ thượng cổ dược viên kia cố ý bố trí. Nói rõ ràng một chút, kỳ thật chỉ là một khảo nghiệm. Nếu như người có thể cảm nhận được mê thần chướng, có thể phát giác được mê thần chướng này, liền biết mê thần chướng này ra sao, ở trên hòn đảo liền có biện pháp cứu chữa đối ứng. Đây là một sinh tử đại cục, trong sinh có tử, trong tử có sinh. Thế nhưng mà, ngoại trừ Giang Trần, ánh mắt của mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào linh dược, căn bản không ai xem hiểu. Duy chỉ có Giang Trần, hắn vừa đến liền phát giác được một tia vi diệu, còn có kiến thức kiếp trước rộng rãi, làm cho hắn rất nhanh liền khám phá sinh tử đại cục. Mà những linh dược Giang Trần ngắt lấy kia cũng chính là nhằm vào mê thần chướng bốn phía. Hiện giờ, hắn thừa dịp phía trên vẫn còn đang khai thác thiên cấp linh dược đi tới nơi này luyện chế giải dược. Những giải dược này tự nhiên là độc nhất vô nhị của hắn. Mà mấy vị linh dược luyện chế những giải dược này đã bị Giang Trần ngắt lấy toàn bộ. Cũng chính là nói, ở trên đảo, linh dược có thể đối ứng giải mê thần chướng đã không có khả năng có phần thứ hai. Kể từ đó, chờ giải dược của hắn ra lò, mặc kệ những người kia lấy được ít nhiều thiên cấp linh dược cùng địa cấp linh dược cuối cùng phân phối như thế nào, còn phải do Giang Trần hắn định đoạt. Bằng không, Giang Trần tuyệt không chú ý ném toàn bộ giải dược vào trong hồ nước. Ngoại trừ đồng môn, ai cũng đừng hòng ăn được một viên giải dược. Hiển nhiên, đảo này cực kỳ quỷ dị, nhìn như khắp nơi đều là cấm chế, nhưng trên thực tế, những cấm chế kia chỉ là hù dọa người, chỉ cần không xông loạn kiên nhẫn chờ đợi cấm chế sẽ không tồn tại bất kỳ lực sát thương. Bởi vì nơi này 3.000 năm mở ra một lần, bản thân đã tạm thời tiêu trừ uy lực cho phép mọi người tiến nhập. Thế nhưng, một hòn đảo như vậy, muốn nói để cho mọi người trôi qua tự nhiên, hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, cấm chế chỉ là khảo nghiệm biểu hiện bên ngoài, khảo nghiệm chân chính, lại là sinh tử đại cục che giấu. Không thể không nói, sinh tử đại cục vô cùng bí mật. Hơn nữa cũng vô cùng xảo diệu, người lên đảo ngắt lấy linh dược đều là chuyên gia phương diện đan dược. Nếu là thiên tài đan dược như vậy, sinh tử đại cục này chính là khảo nghiệm cho phương diện này. Nếu không ai có thể phát hiện, góc chuyện audio.com. Sinh tử đại cục kia chỉ có thể nói rõ, những cái gọi là thiên tài đan dược này còn không có đủ phúc duyên tới hưởng thụ bảo vật ở đây. Như vậy, sống chết có số, bị mê thần chướng xâm lấn trong cơ thể, vẫn lạc ở chỗ này là không đáng đồng tình. Trên thực tế, đại nhân vật thiết chí sinh tử đại cục này, đã lưu lại rất nhiều sinh cơ. Hắn ở trong mảnh lớn linh dược kia trộn lẫn rất nhiều tài liệu luyện chế giải dược mê thần chướng. Nếu quả thật có thiên tài cấp bậc đan vương, dù cho rời đi hòn đảo, phát hiện thân chúng mê thần chướng, cũng có thể từ trong linh dược càn quét đến, lựa ra tài liệu luyện chế giải dược. Hiển nhiên, người thiết chí ván cục này cũng đoán được khi có người đi vào tất sẽ càn quét tất cả linh dược. Như vậy trong quá trình càn quét khẳng định cũng sẽ mang đi tài liệu giải dược mê thần chướng. Cho nên, sinh tử đại cục này, trong tử có sinh, trong sinh có tử. Mấu chốt nhất vẫn là nhìn người lên đảo có đủ sức quan sát ngộ tính hay không. Mà Giang Trần lại là người duy nhất quan sát được điểm này, hơn nữa vừa vặn hắn cũng có đủ ngộ tính. Đây cũng là vì cái gì Giang Trần như đã tính trước. Mặc kệ những người kia phân phối địa cấp linh dược như thế nào, phân phối thiên cấp linh dược như thế nào, hắn đều thờ ơ. Nguyên nhân của nó, ngay ở chỗ này. Lúc trước sắc mặt Uông Hàn tiểu nhân đắc chí, Giang Trần chẳng những không có nửa phần phiền muộn, ngược lại cảm thấy địa cấp này linh dược càng nhiều càng tốt. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hắn dám cùng Uông Hàn tiếp tục đánh cuộc. Bởi vì Giang Trần đã sớm tính đến hết thảy, cho dù thiên cấp linh dược cùng địa cấp linh dược chân quý hơn nữa, cũng không chân quý bằng cái mạng nhỏ của mình. Lúc ấy Mộc Cao Kỳ còn từng bất mãn khi phân phối địa cấp linh dược, cảm thấy Thánh Kiếm Cung cố ý chèn ép Đan Can Cung. Mà Giang Trần lại bình tĩnh nói với Mộc Cao Kỳ cuối cùng phân phối làm sao còn chưa biết. Về phần Uông Hàn đạt được địa cấp linh dược hướng bọn họ khoe khoang, Giang Trần lại nói thế sự vô thường, nói không chừng đến lúc sau Uông Hàn còn phải xin mình nhận lấy địa cấp linh dược của hắn. Đây hết thảy, sớm đã nằm trong kế hoạch của Giang Trần. Giải dược cũng không khó luyện chế, khó khăn là nhìn thấu sinh tử đại cục, khó khăn là làm sao từ những linh dược kia chọn ra tài liệu. Ước chừng 2 canh giờ sau, Giang Trần liền luyện chế ra trên 100 viên giải dược. Cất kỹ giải dược lúc này Giang Trần mới chậm gì gì thu thiên toa đỉnh, thong thả đi lên tầng thứ 3. Mà lúc này, phân phối thiên cấp linh dược cũng gần kết thúc. Nhìn thấy Giang Trần xuất hiện lần nữa, Mộc Cao Kỳ bận rộn đi tới. Trần ca, sao giờ ngươi mới đến? Chậc chậc, thiên cấp linh dược thật đúng là bất phàm. Bất kỳ một cây nào đều kinh người a. Thiên cấp linh dược phảng phất như có sinh mệnh vậy, loại linh khí kia thật sự là. Trong lúc nhất thời, Mộc Cao Kỳ tìm không được từ phù hợp để hình dung. Nhìn hắn mặt mày hớn hở, Giang Trần ngược lại có thể hiểu được. Rốt cuộc đối với vạn tượng cương vực mà nói, thiên cấp linh dược thật sự là quá hiếm thấy. Cơ hồ là 100 năm cũng khó xuất hiện một lần. Cho dù xuất hiện cũng là cự đầu đỉnh cấp lấy đi, trên cơ bản sẽ không lưu lạc trên thị trường. Cho nên, đối với những người tuổi trẻ này mà nói, đây tuyệt đối là một cơ hội mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, đối, góc truyện audio.com, với Giang Trần mà nói tuy thiên cấp linh dược chân quý, nhưng chỉ là đối với hắn hiện tại mà nói. Đối với Giang Trần kiếp trước mà nói, vườn ngự uyển của thiên đế cho dù là một cây cỏ dại cũng đáng giá hơn thiên cấp linh dược ở phàm tục. Cách chương.